kinh nghiệm trực tiếp về vô ngã. Giáo lý vô ngã được xem là cực kỳ khó hiểu, người ta có thể suy xét hay suy tư về nó, song đó chỉ là một loại tri kiến có được do nghe hay do đọc. Người ta cũng có thể suy đi nghĩ lại về nó sâu sắc hơn trong trầm tư mặc tưởng. Song người ta chỉ có thể thực sự thể nhập vào nó trong lúc hành thiền minh sát Vipassana mà thôi. Khi các hành giả, yogi, người hành thiền hay hành giả thực hành, họ tự duy trì cái biết hay chánh niệm về mọi hiện tượng. Khi họ thấy một cái gì, chỉ có hai điều vào lúc ấy, tâm thấy và đối tượng được thấy. Ngoài hai điều này ra, không có gì khác nữa. Đặc biệt hơn, thấy là một tiến trình tùy thuộc vào bốn yếu tố: con mắt, cảnh sắc, ánh sáng và sự chú ý hay tác ý đến đối tượng. Nếu thiếu một trong bốn điều kiện này, cái thấy không xảy ra. Nếu người ta không có con mắt, không có atta, cái ngã nào có thể làm cho họ thấy được. Chỉ khi mọi điều kiện được thỏa mãn, tâm thấy hay nhận thức mới phát sanh. Không có tác nhân nào như atta được xem là một phần của tiến trình này. Cũng vậy, khi hành giả chú ý hay biết mình đang suy nghĩ trong lúc hành thiền, họ ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, và trong trường hợp này, họ chỉ thấy sự suy nghĩ, đối tượng và tâm ghi nhận. Họ không tìm thấy một cái ngã hay cái tôi nào trong đó. Họ cũng không thấy rằng tôi đang suy nghĩ, trừ phi họ thêm ý tưởng này như một ý nghĩ về sau. Thực sự họ chỉ thấy rằng ngay lúc này sự suy nghĩ đang xảy ra. Trong tiến trình này, người hành thiền có thể thấy tính chất vô thường của tâm và tư duy, một ý nghĩ đến rồi đi, một ý nghĩ khác đến và đi, và điều này cứ tiếp tục như vậy, mỗi khoảnh khắc một ý nghĩ mới đến, khởi lên và biến mất. Họ thấy một cách trực tiếp tính chất vô thường của ý nghĩ, họ cũng có thể nhận thấy tính chất vô thường của sắc pháp, những gì thuộc vật chất, chẳng hạn như cái đau của thân, bằng cách ghi nhận sự xuất hiện và biến mất của cái đau nơi thân. Họ có thể nhận ra rằng mọi thứ đều bị bức bách bởi sự sanh và diệt hay xuất hiện và biến mất. Sự bức bách của các hiện tượng do sanh và diệt này là đặc tính của khổ dukkha. Thật là không khôn ngoan, chúng ta ước muốn mọi vật phải thường hằng, ấy thế chúng ta lại nhận ra rằng mình không có năng lực gì để làm cho những vật vô thường ấy thành thường được. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có tư cách làm chủ hay không có thẩm quyền gì đối với mọi vật. Không có cốt lõi bên trong hay vô ngã có thể thấy trong bất kỳ hiện tượng được quan sát nào. Người hành thiền có thể khám phá bản chất vô ngã của các pháp này trong thiền Vipassana. Bởi vì nhờ minh sát, họ dần dần đưa chánh niệm và định lên một mức độ cao hơn, và rồi họ có được trí thể nhập vào bản chất thực sự của tâm và thân hay danh và sắc. Phân tích bài Kinh Vô Ngã Tướng. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn bài Kinh Đức Phật dạy về Pháp Vô Ngã Anatta, gọi là Anatta Lakkhana Sutta, tức Vô Ngã Tướng Kinh. Đây là bài pháp thứ hai của Đức Phật, sau bài pháp thứ nhất là Kinh Chuyển Pháp Luân. Cuối bài pháp thứ nhất, tôn giả Kiều Trần Như Kondanya đã trở thành một bậc thánh nhập lưu Sotapanna, người ở giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ. Và rồi theo các bản chú giải, chẳng hạn như chú giải Tạng Luật, bốn vị khác cũng đắc nhập lưu thánh quả, mỗi vị một ngày theo tuần tự 4 ngày sau đó. Ngày thứ nhất sau ngày trăng tròn tháng 7, rằm tháng 6 âm lịch, tôn giả Wappa trở thành một bậc thánh nhập lưu. Ngày thứ hai, Paddiya ngày thứ ba Mahanama, ngày thứ tư Asaji. Sau khi các vị đều đã trở thành thánh nhập lưu, các vị đồng thịnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia. Đức Phật đã xuất gia cho từng vị bằng cách gọi: hãy đến này các tỳ kheo, vào ngày thứ năm sau rằm tháng sáu, tức ngày 20 tháng 6 âm lịch, Đức Phật tụ tập các vị lại và giảng dạy cho họ bài kinh Vô Ngã Tướng này. Kinh Vô Ngã Tướng thậm chí còn ngắn hơn bài kinh thứ nhất nói về Tứ Thánh Đế. Bài kinh cũng được thuyết tại vườn Lộc Dạ. Penares, Đức Phật gọi các vị đệ tử bằng cách nói: này các tỳ kheo. Và các vị trả lời: bạch Đức Thế Tôn. Và rồi Đức Phật bắt đầu. Chúng ta có thể chia bài kinh làm 5 phần. Trong phần thứ nhất, Đức Phật nói rằng năm uẩn không phải là tự ngã hay linh hồn, Atta. Trong phần thứ hai, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo xem năm uẩn là thường hay vô thường, lạc hay khổ. Và rồi Ngài đi đến kết luận rằng bản chất của năm uẩn là vô ngã, Anatta. Trong phần thứ ba, Đức Phật dạy rằng năm uẩn này không nên xem như một linh hồn hay một cái ngã, hay như một cái gì đó thuộc về của ta. Trong phần thứ tư, Đức Phật giải thích ngắn gọn tiến trình thiền Vipassana. Và phần cuối ghi lại rằng cả năm vị tỳ kheo đều đạt đến giai đoạn Arahant, A-la-hán. Cuối bài kinh, cả năm vị trở thành các bậc thánh A-la-hán, giai đoạn cao nhất của sự giác ngộ. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, Anatta. Nếu sắc là tự ngã, thời sắc này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn. Và người ta có thể nói được về sắc như sau: sắc của ta hãy như thế này, sắc của ta đừng như thế nọ. Và vì lẽ sắc không phải tự ngã hay linh hồn, do đó nó dẫn đến bệnh hoạn. Và không ai có thể nói được về sắc: sắc của ta hãy như thế này, sắc của ta đừng như thế nọ. Ở đây từ Pali Rupa được dịch là sắc, và chữ sắc này cần phải hiểu theo nghĩa những đặc tính của vật chất, hay chỉ đơn giản vật chất khác với tâm hay danh. Người đọc cần nhớ rằng uẩn đầu tiên trong năm uẩn là sắc, nhưng sắc không phải là tự ngã bởi vì nó phải chịu bệnh hoạn, Atta, tự ngã hay linh hồn. Như chúng ta đã bàn đến ở trước, phải hàm ý của Vasa Vatana, tức một cái gì đó có năng lực và thẩm quyền để thay đổi bản chất của mọi vật. Không ai thích thân này bị đau đớn, bệnh hoạn, nhưng điều đó không thể thay đổi được. Nếu sắc là Atta, người ta có thể thủ tiêu đau đớn, bệnh tật và sự xấu xí bằng ước muốn đơn thuần, song không có cốt lõi hay người điều hành hoặc linh hồn nào ở bên trong hay bên ngoài con người có quyền lực để hoàn thành những hành động như vậy. Đức Phật xét đến uẩn thứ hai và nói: thọ là vô ngã. Nếu thọ là tự ngã, thời thọ này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về thọ như sau: thọ của ta hãy như thế này, thọ của ta đừng như thế nọ. Rồi Đức Phật xét tiếp đến các uẩn thứ ba, thứ tư và thứ năm: tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Nếu thức là tự ngã, thời thức này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về thức như sau: thức của ta hãy như thế này, thức của ta đừng như thế nọ. Thức không thể xem là tự ngã bởi vì nó không nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta, đều không thể tránh được là thức phải chịu bệnh hoạn, sầu khổ, ưu não và chán nản. Mặc dù chúng ta thích sắp xếp sao chỉ được tiếp xúc với những đối tượng vừa ý, song chúng ta không thể tránh được việc phải gặp những cảnh sắc xấu xí, những âm thanh khó ưa và những cảm thọ khó chịu trên đời.